cùng một biển giả ngữ thái về vấn đề tâm nó có biết thì bị chụp thuốc mê không. Thưa thầy, con nghe thầy nói khi mình ngủ tâm vẫn sinh hoạt như thường, ví dụ như nếu mà trời trở lạnh thì mình kéo mình đắp, hoặc giả mình mắc tiểu thì tự nhiên đứng dậy đi nhà vệ sinh. Vậy cho người bị chụp thuốc mê thì tâm làm như không sinh hoạt nữa, phải vậy không? Thầy trả lời không, tâm vẫn biết như thường. Nghĩa là người bị chụp thuốc mê, cái tâm vẫn hoạt, vẫn sinh hoạt như thường. Một cái bị chụp thuốc mê, bị mổ bị chụp thuốc mê, mổ xong đó còn hôn mê như vậy, tự nhiên hai cô y tá biết con nói cái gì đó, con thấy xấu cái bà đó. Cái bà thức dậy, chừng vài ba tiếng ngồi ra bà thức dậy và nói: Nãy tôi nghe hai cô tại sao tự nhiên không để đi nói xấu chuyện tôi vậy, bắt mới gì nói xấu tôi vậy. Như vậy tức là trong khi mà bị chụp thuốc mê như vậy là cái cô này cô có cái sự biết trong đó đó, chứ không phải là tự nhiên cái tâm của mình nó không có sinh hoạt. Thầy cho cái ví dụ để thấy rằng là cái cô này đang ngủ như vậy, đang bị thuốc mê chụp như vậy đó, rồi mà người ta nói xấu cô cũng không biết đó. Người bị mộng du cũng vậy, phần thức ở trên thì ngủ nhưng tiềm thức bên dưới vẫn tiếp tục làm việc. Phần thức ở trên thì nó ngủ nhưng mà con phần dưới, phần tiềm thức nó vẫn là tiếp tục làm việc như thường. Cái chữ bên tiếng Anh nó có cái chữ unconscious, unconscious tức là cái mê đó, cái người mà bị cái vấn đề là hôn mê đó. Thì các vị mà thiền sư Thái, thiền sư người Miến mà giỏi tiếng Anh, các ngài nói cái chữ đó bên tiếng Anh họ sử dụng một cách mà cạch, chẳng đúng với Phật pháp. Cái người bị hôn mê đó, họ nói là người đó mất, không có tâm thức. Nhưng mà những cái bài giảng này và những cái bài khác đó, thì ta cho thấy là một người mặc dù ngủ hay bị chụp thuốc mê vẫn tâm thức như vẫn sinh hoạt như thường. Những người bị hôn mê sống trong tình trạng thực vật, thưa thầy những người đó thì sao? Họ không biết gì. Thầy trả lời họ không biết gì nhưng mà tâm bên trong vẫn sinh hoạt như thường. Họ không biết gì bên ngoài vì tâm họ yếu quá, do đó nó không làm cái tròn cái chức năng chú ý hay để ý. Mình biết được là nhờ tâm nó làm cái chức năng là chú ý để ý. Bây giờ đó, những người mà bị ở tình trạng thực vật đó, tức là họ bị hôn mê đó, những người này họ vẫn biết như thường, chứ mà họ không biết đâu. Mà tùy theo cái sự mà mạnh hay yếu, có nhiều người họ biết rất là rõ. Họ có một cuốn sách nói về những cái người mà bị ở cái tình trạng thực vật. Có một cái bà đó, bà bị ở một cái tình trạng thực vật mười mấy năm. Vậy mà không biết làm cách sao đó, mà đứa con gái bà nó nói là bà có làm những cái dấu hiệu cho biết là bà cũng chết, đừng có để bà nằm như vậy nữa. Rồi người ta đem ra tòa, người ta tranh cãi, cãi tới cãi luôn cái ví dụ đó. Rồi cô này cô nói là nếu mà không ai tin cô dẫn vô cho coi, là bà làm những cái dấu hiệu bằng mắt cho thấy là bà muốn người ta đi với bà chết đó, đừng để cho bà sống nằm ở trong tình trạng đau khổ như vậy. Như vậy những người này không biết gì bên ngoài, nhưng mà tâm vì tâm họ yếu, do đó họ không làm tròn cái chức năng chú ý để ý. Có một lần xưa có hỏi thầy, cho thầy người ta nói rằng các vị mà tu hành đó thì khi chết á rất là tỉnh táo, biết trước mình chết lúc nào, rồi mình giờ nào mình chết, rồi khi trước khi chết các vị đôi khi còn thức pháp rồi nữa. Ví dụ như ngài Hồ Tông chẳng hạn, bên Việt Nam ngài thức pháp đàng hoàng tử tế rồi ngài mới chết. Nhưng mà ngược lại đó thì Hòa Thượng Sư Minh trước khi chết rất là hôn mê, rất là dữ, bởi vì cái trái thận yếu không làm việc được. Thì sư thưa với thầy, tôi hỏi thầy, thưa thầy như vậy thì là làm như Hòa Thượng Sư Minh không có tỉnh táo bằng các vị khác. Các vị khác người ta rất là tỉnh, ta biết trước giờ chết rồi ta trước pháp giảng đạo, người ta làm cái gì đó sinh hoạt tập rồi nằm trước người ta đi. Thì thầy nói rằng á, Hòa Thượng Sư Minh bên ngoài có vẻ không có biết gì hết trơn á, nhưng mà ai bảo đảm rằng trong tâm ngài ngài không biết. Vì trong này tâm thức làm việc, họ có thể không biết câu chuyện gì bên ngoài. Giống như thầy giải thích là chức năng chú ý bây giờ nó yếu đi, do đó đôi khi ngài không có biết ở bên ngoài ta làm cái gì, nhưng mà trong đó tâm của ngài vẫn duy trì chánh niệm. Và thầy nói là thầy chắc chắn như vậy, tức là hòa thượng bên ngoài thì mình thấy có vẻ hôn mê như vậy, nhưng bên trong hòa thượng tâm vẫn có cái sự chánh niệm được. Thật ra thầy nói là bên ngoài thôi, chứ bên trong người ta vẫn làm việc, tâm của người ta vẫn sinh hoạt như thường. Tâm chúng sanh sinh hoạt không ngừng cho đến lúc vô dư niết bàn. Phật hay các vị A-la-hán còn sống diễn trình danh và sắc vẫn sinh hoạt như thường. So với người mộng du, trước cái bài này thì có kể một cái bài liên quan đến người mộng du đó. Thì thầy nói, cái vị hồi nãy tôi nói chuyện về người mộng du, thì cái người này ở trong tình trạng thực Phật này, cái tâm của họ yếu hơn cái người ở tình trạng mộng du. Thưa thầy, bác sĩ thường khuyến khích thân nhân đến gần những người bị hôn mê, nói chuyện với họ, hy vọng rằng họ sẽ tỉnh lại. Tâm nào giúp cho người ta tỉnh lại được như vậy? Câu này câu hỏi liên quan với tôi là đôi khi bác sĩ thường khuyến khích mấy thân nhân đến gần mấy người bị hôn mê nói chuyện. Trường hợp cái bà với cái cô con gái hồi nãy tôi mới kể đó, cái cô này tối nào cũng vô nói chuyện với má trơn. Vậy do đó mà cô bắt đầu cô thấy được những cái tín hiệu cho thấy là bà này bà muốn chết. Thì thầy nói cái chuyện mà khuyến khích thân nhân tới gần những người mà bị hôn mê mà nói chuyện với họ giúp tâm tỉnh lại, đó là cái chuyện làm rất là tốt. Thầy mình nói ồ cái chuyện đó rất là hay. Khi cứ nói cứ nhắc hoài bên tai, thầy giải thích khi cứ nói cứ nhắc hoài bên tai, biết lâu một lúc nào đó tâm họ biết và người bệnh tỉnh dậy, nói nhắc làm giúp cho tâm trở lại cái chức năng hay biết của nó. Chú ý để ý đó. Thì thầy nói là người ta làm như vậy đúng lắm á, nên nên làm như vậy, bởi vì đôi khi mình nhắc nhở người ta nhớ lại cái chuyện mà cái tâm của mình nó làm việc trở lại. Thưa thầy, con ngồi thiền thấy buồn ngủ đến, con quan sát thấy có tâm thích ngủ, trong tâm này nó là ngủ ngon giấc sẽ khỏe, cho nên con không thích thú kiểm tra xem khuôn trầm như thế nào nữa. Tức là ngồi thiền thấy buồn ngủ tới, kệ để cho nó ngủ chắc cho nó khỏe, cho nó khò chút đi. Thầy trả lời có hai lý do để khuôn trầm xuất hiện. Thứ nhất là khi chúng ta làm việc cực nhọc về thể xác quá mỏi mệt, chúng ta ngồi thì tôi ngồi một chút là nó ngủ. Đó, ví dụ chẳng hạn như mình đi ra mình tập thể dục thể thao là mình làm lao động rồi vậy đó, thì khi mình vô mình ngồi thiền tôi buồn ngủ lắm. Mình đi làm lao động là mệt mỏi xong rồi tắm một cái cho nó mát mẻ là mình vô mình ngồi lại là nó buồn ngủ. Thầy ra thầy nói là khi các sư thường thưa với thầy là buổi sáng đi bác về tắm rửa mát mẻ vô thấy sư nào cũng ngồi cũng khò trơn á, thầy nói chuyện nó chuyện tự nhiên bị cái thân nó mệt mỏi rồi bây giờ nó tâm nó muốn thư giãn thoải mái nó ngủ, cái chuyện không sao hết trơn. Ngủ giấc đó là thầy nói ai cũng cái tâm không mạnh là đi bác về tắm rửa mát mẻ là thế nào cũng ngủ. Như vậy có hai lý do để hôn trầm xuất hiện. Thứ nhất là khi thể xác quá mỏi mệt mình ngồi ưa vú vật. Cái thứ hai nữa, đây là cái điểm mà thầy nói, đó là mình không thích thú quan sát hay không thích thú trong công việc đang làm, tức là đang hành thiền đấy. Thông thường người hôn trầm có mặt khi tâm quan sát yếu hay không làm việc đúng mức, không có trí tuệ thì tinh tấn và tâm trở nên vùi lượt. Nếu trí tuệ có mặt trong tâm quan sát thì tâm không bao giờ yếu. Thế nào là trí tuệ có mặt trong tâm quan sát? Thầy nói trong cái tâm quan sát, trong cái tâm chánh niệm của mình mà có trí tuệ đó thì tâm nó không bao giờ buồn ngủ đâu. Đó là cái mà sư hỏi thầy lúc mà sư mới tới, là sư để ý là ông thầy ông ngồi không bao giờ ngủ hết trơn á. Rất nhiều vị hòa thượng sư đi gần sư thấy các vị ngủ hết trơn, nhiều vị sư dòm, xin lỗi sư cũng dòm lén qua lỗ khóa thấy ngồi cất qua cất lại cất qua cất lại, mà ông thầy sư để ý hoài không có buồn ngủ. Tại vì sư ham để ý ông, đôi khi sư cũng buồn ngủ nữa, sư ngồi lại ngủ lắm, mà sư mở mặt sư dòm canh me qua sư không ngủ nữa ngay, mà ông ngồi không có thẳng. Tại mình đã ngồi hơi nghiêng vậy mà ông ngủ. Đây. Thì sư hỏi tôi thấy ông không ngủ, ông làm cái sao mà ông không ngủ? Thì đây thầy giải thích giống như thầy giải thích cho quý vị, tức là trong khi tôi ngồi thiền tâm tôi rất là thích thú quan sát. Thích thú quan sát nghĩa là sao? Nghĩa là cái tâm của mình nó thấy cái đối tượng, giống như thầy nói là mình coi hát, mình coi cái lương này, mình coi một cái phim hay mình đâu cũng ngủ, vì mình tâm mình thích vào đó. Cái sư cũng đem một cái trường hợp tương tự, sư nói bên Mỹ, sư kể cho sư nói mấy người kia họ nói tâm ngồi sao mà con thấy con sao ngồi buồn ngủ sao như vậy, tức là mình không thích thú với trong đối tượng. Ví dụ mình coi hát mình có buồn ngủ không? Con ông trả lời có nha, con coi cái lương con buồn ngủ hoài, mấy bà ca con mê quá con ngủ nào cũng hay, thì cũng lạ đó. Thì bây giờ thầy hỏi tại sao mà không buồn ngủ? Bởi vì trong tâm quan sát của mình, trong tâm chánh niệm của mình nó có trí tuệ. Trí tuệ đây là có nhiều nghĩa. Thứ nhất, nó khám phá điều gì mới mẻ lúc duy trì chánh niệm và quan sát, đặt câu hỏi làm tâm tò mò muốn biết đó. Khám phá điều gì mới mẻ trong khi mình quan sát. Ví dụ chẳng hạn như mình quan sát cái tâm của mình thấy có cái gì mà từ trước giờ mình chưa có kinh nghiệm, bây giờ mình thấy, thì cái đó làm cho cái tâm nó không buồn ngủ. Thứ hai nữa là trong khi mình ngồi như vậy á, đôi khi cái tâm nó hơi yếu, mình đặt câu hỏi liền, coi thử là bình nhiêu đó còn cái gì thêm nữa không? Khi mình buồn ngủ rồi tâm mình nó yếu, giảm không giảm á, lúc đó mình đặt câu hỏi, mình hỏi chị xem tâm mình có làm việc không làm việc, tức là cái dạng mà tư duy đó giúp cho tâm nó tỉnh. Nhưng mà cái người mà đặt câu hỏi mà trong khi mà tâm ngồi thiền mà không trầm, là tại vì bởi vì nó kinh nghiệm cái mới, cho đó nó đặt thêm câu hỏi nữa, ủa cái đó rồi còn cái gì nữa không? Hoặc thích thú quan sát thêm nhiều mặt khác nhau của một đối tượng, tất cả những điều này làm cho tâm tỉnh táo không buồn ngủ. Hôn trầm xuất hiện khi hành giả không thật sự hiểu giá trị của những điều mình đang làm hay hiểu mình đang quan sát đối tượng gì đây. Chính vì không hiểu hai điều này mà tâm chán nản và buồn ngủ. Tôi muốn hỏi tất cả mọi chúng đang có mặt, trong khi quý vị hành thiền, tâm quan sát bất kỳ một đối tượng nào, tâm quý vị có thích thú làm chuyện này như khi quý vị sắp sửa được ăn một món ngon, một món đồ ăn mà quý mà mình rất là thích á, mà người ta chuẩn bị, người ta dọn cho mình á, cái tâm quý vị nó có hoan nghĩ, nó có thích thú như vậy không? Ủa chúng mấy dạ không, chưa bao giờ thích thú như vậy. Dạ chưa bao giờ. Trả lời, đây là sự hiểu biết, là trí tuệ. Muốn biết sự thiền tập của mình có tiến bộ hay không, hãy kiểm tra tâm quan sát của mình, xem tâm này có thích thú khi ghi nhận đối tượng hay không. Thích thú như sắp sửa được ăn miếng món ăn ngon vậy đó. Đây là trường hợp của một người say mê thích thú vào những gì mình làm. Bởi vì sao? Người này hiểu rất nhiều về giá trị và ý nghĩa của công việc. Thì thầy nói là mình hành thiền mà muốn cho tiến bộ thì mình phải hiểu cái giá trị của chuyện mình đang làm, mình thích thú vào cái chuyện mình làm. Thì thầy nói ví dụ chẳng hạn những người họa sĩ hay là những người nhạc sĩ, họ say mê sáng tác. Tại vì sao? Bởi vì họ cảm thấy rất là thoải mái, họ sung sướng, họ được sáng tác. Họ đôi khi họ không cần tiền mà họ rất là thích sáng tác, là vì sao? Họ rất là thích thú trong công việc họ làm. Với những người này không còn là công việc phải làm nữa, mà đây là một sự đam mê hứng thú. Tiền có tiền có tiền không thành vấn đề, họ thích quá cho đó họ làm. Nếu người nghệ sĩ sáng tác không biết mệt vì say mê vào những gì họ làm, người hành thiền phải có cùng tâm trạng như thế lúc thiền tập thì sự tu niệm mình mới tiến bộ. Tôi càng lúc càng tương tự như những nghệ sĩ và những nghệ nhân. Khi thấy tâm có chánh niệm, có sự hay biết, tức thì tâm tôi bây giờ trở nên hùng mạnh, đầy năng lực. Tâm rất là thỏa mãn và hài lòng với những gì đang làm. Người nghệ sĩ sẵn sàng dâng hiến trọn đời mình cho nghệ thuật. Tại sao họ làm được điều này? Bởi vì họ cảm nghe cuộc sống trở nên có ý nghĩa và có mục đích. Đối với họ không còn là công việc nữa, mà là tình yêu dâng hiến cho nghệ thuật. Khi mà tình yêu dâng hiến cho nghệ thuật là mình bất chấp, mình sẽ làm, mình sẽ sáng tác, mình sẽ là thích thú ghê gớm trong công việc mình làm. Thưa thầy, mình thích thú quá mình trở nên dính mắc hay không? Bởi vì thầy có nói là có những cái người nghệ sĩ đó, họ thích thú quá trong công việc của họ, họ dính mắc vào công chuyện, thì có đặt cái câu hỏi là thích thú quá nó trở nên dính mắc. Câu trả lời, dính mắc là tham, thích thú ngược lại là nhờ có trí tuệ. Ví dụ như nhiều người có lòng rộng rãi, ưa bố thí, có dịp là họ cho ra. Tại sao những người này làm như vậy? Bởi vì người này đã hiểu rằng làm phước từ thiện, tức là bố thí cho người khác, bố thí là chuyện tốt nên làm. Hiểu chứ không phải cảm thấy thích, vì thích có thể là do thân nam thúc đẩy. Thì nói cái người mà hiểu rằng cái chuyện mà mình làm đa na là phải nên làm, mình làm đa na, mình làm bố thí để mình dứt bỏ cái lòng tham của mình. Mình tập á, mình tập dứt bỏ là tại vì sao? Rồi đây rồi cuối cùng mình cũng phải đi, mới bỏ lại hết à. Thế bây giờ mình tập từ từ, để đến lúc mà mình ra đi, mình bỏ lại hết là mình không có buồn bã nữa. Thì người ấy nghĩ rằng cái chuyện làm vậy là tốt. Hiểu như vậy chứ không phải cảm thấy thích mà làm, vì thích có thể là do tham thúc đẩy. Thưa thầy, con thấy rất nhiều người họ cho ra rất là dễ, như vậy những người này có phải có trí tuệ không? Trả lời, cho dễ dàng có thể là do thói quen thường hay làm nên làm thôi. Cho dễ dàng có thể nhờ sự hiểu biết, cho ra là tốt đó. Mình hiểu đó, mình hiểu cái đa na là dạng mà dứt bỏ cái lòng tham, mình tập bây giờ đi để rồi một ngày nào đó mình có thể dứt bỏ, mình đi dễ dàng không dính mắc vào ai hết trơn á. Cho dễ dàng có thể nhờ sự hiểu biết, cho ra là tốt. Khi phiền não mạnh quá, người ta rất khó cho ai một món gì. Thầy cũng nhắc mình á, cái đời tu hành của mình khó khăn là tại vì tâm tham mình nhiều quá. Tâm tham thì mình không cho ai hết, mình bo mình giữ. Khi nó hợp thành thói quen rồi thì cái gì có là mình ôm, mình ngưỡng, mình giữ, mình chấp chặt, mình dính mắc vào đó. khi phiền não mạnh quá người ta rất là khó cho ai một món gì. Tuy nhiên ý tuệ cũng còn tùy sâu hay cạn. Mới đầu thầy nói vấn đề thích thú đó quý vị, thì thầy nói là khi các bạn thích thú thì tùy theo cái tâm của mình là có trí tuệ nhiều hay ít. Mới đầu khi hiểu được gì thì tâm rất là thích thú, thỏa mãn. Nhưng tu niệm càng lâu, trí tuệ càng thâm sâu thì tâm thích thú nó trở thành tâm xả. Nghĩa là lúc đầu mình thấy được một cái gì, kinh nghiệm gì mới, tâm rất là thích thú, mình tiếp tục quan sát nữa. Nhưng mà rồi tới một thời gian nào đó cái tâm của mình càng ngày càng bớt phiền não, là nó trở chuyển qua cái dạng thái xả. Lúc bây giờ hành giả sẽ tu niệm với cái tâm hoàn toàn của mình. Khi hành giả có tâm thích thú, dù gặp khó khăn, bị phiền não vùi dập, tâm vẫn muốn trở lại con đường tu tập, đúng như vậy không? Đúng. Để lặp lại câu hỏi này, khi hành giả có tâm thích thú, dù gặp khó khăn, bị phiền não vùi dập, tâm vẫn muốn trở lại con đường tu tập, thưa thầy nói như vậy có đúng không? Con trả lời rất là đúng. Năm 2006 có một câu hỏi liên quan tới vấn đề thích thú, thì thầy trả lời như thế này. Hành giả tập thiền tứ niệm xứ luôn luôn thích thú tò mò để ý bất cứ những gì đang xảy ra trong tâm của mình. Chúng ta phải lưu ý cả hai mặt tốt và xấu. Tâm tốt là mình cũng phải là gì đó thích thú quan sát, rồi tâm xấu cũng vậy. Khi gặp chuyện khó khăn, thông thường khi gặp chuyện khó khăn ai cũng cẩn thận lưu ý, nhưng khi câu chuyện nó trở nên tốt đẹp là chúng ta ưu quyền. Thầy nhắc như vậy đó. Khi mà cái chuyện mà khó khăn là mình rất là cẩn thận, mình rất là chánh niệm. Ví dụ như khi mà mình phải là nói chuyện với ai mà cái người này họ khó khăn, họ chấp chấp là vậy, mình cẩn thận ghê lắm, mình nói năng mình rất là mình uốn lưỡi 8-9 lần này, chẳng phải 7 lần nữa. Mà còn khi mà gặp bạn bè mình vui vẻ là mình mở, mình quên, do đó phiền não nó dập mình vào lúc đó đó. Ngược lại khi gặp người mình ưa là mình nói không chánh niệm, mình quên trút lút, tâm sân với người không thích dễ nhận, ngược lại tâm tham với người mình thương mình thích, cái này rất là khó nhận. Rồi tâm si nó còn vi tế hơn nữa. Thầy nhắc vậy, thầy nói là mình nói chuyện với ai mà mình thương mình cũng phải cẩn thận, rồi mình nói chuyện với ai mình ghét mình cẩn thận là cái chuyện đó dĩ nhiên thôi. Nhưng mà với người mà mình thương yêu mình thích thì vậy đó, đôi khi mình quên tâm mình mà mở ra rồi mình quên hết là phiền não nó nảy vô nó dập mình đấy. Mà thầy nói quý vị thấy tâm sân thì dễ nhận, tâm tham thì khó nhận, mà tâm si nó còn dữ nữa. Tâm si là vi tế ghê lắm, khó, rất là khó biết. Con đi kinh hành trước nhà ăn, thấy chỗ được dọn dẹp chùi rửa sạch sẽ, tâm suy nghĩ ồ cái chỗ này sạch quá. Suy nghĩ như vậy, theo các vị hành giả hay trình với thầy, suy nghĩ như vậy là không cần thiết, vì tâm đã biết cái điều này rồi. Dòm như vậy là biết cái chỗ này sạch, tại sao trong này nó còn nói ồ cái chỗ này sao mà sạch quá. Thì vị hành giả này nói cái tâm nó lặp lại cái đó là vô ích mà, suy nghĩ này không có cần thiết. Thì tâm đã biết trước rồi mà, biết cái dòm là biết là cái chỗ nó sạch rồi, còn nói gì nữa. Thầy trả lời, đây cái này gọi là sự đặt tên cho một kinh nghiệm, và chuyện này nó xảy ra một cách tự nhiên do thói quen của mình. Thầy đặt cái này không phải là vô ích đâu, đây là cái thói quen của mình. Sự đặt tên này thật ra rất không cần thiết, nhưng tâm làm vậy vì muốn lặp lại, nhắc lại những gì mà tâm kinh nghiệm, cho nó một cái tên gọi. Sự nhắc lại này giúp cho tâm nhớ lâu những gì đã thấy, đã nghe, đã thức chạm. Thầy nói đây là một cái thói quen. Đôi khi mình thấy cái đó mình, tâm nó biết rồi đấy, nhưng mà nó nói trong này nữa, nó nhắc lại. Tại vì sao khi mà nó nhắc như vậy, tự nhiên tâm này nó nhớ lại, nó nhớ rất là lâu. Tương tự như khi chúng ta nghe những bài ca, bài hát, nghe hoài lúc đầu thì không nhớ, không biết gì hết, không nhớ gì hết trơn á. Giống mình đọc kinh trước khi mình ăn đó, lúc đầu nó cầm bổn, bây giờ đọc clip, bây giờ bỏ bổn xuống tự nhiên mình đọc không được như thường. Thì thầy nói như vậy, tương tự như khi mình nghe những bài ca, bài hát, nghe hoài một lát thuộc lòng lúc nào không hay. Bây giờ khi thấy ở phía trước nó dọn dẹp sạch sẽ thì tâm nó nói, nhưng mà vị hành giả này nói trường hợp như thế này, khi đi kinh hành tâm ghi nhận được cảm giác trong chân, cảm giác thay đổi liên tục, nhưng tâm chỉ ghi nhận mà không nói gì hết, tâm biết nhưng mà không bàn, có lẽ tại nội dung của kinh nghiệm quá nghèo nàn, không có gì đáng nói cho tâm lên thêm, có phải vậy không? Hồi nãy nó thấy cái thân thì nó nói này, nó ồ cái thân sạch quá, mà bây giờ đi cảm giác thay đổi liên tục chẳng phải không, mà tâm nó chỉ ghi nhận mà không nói gì trơn. Tâm biết nhưng không bàn, có lẽ tại vì bây giờ có cái gì để bàn, cái nội dung nó quá nghèo nàn cho nên nó không bàn. Cho thầy nói như vậy có đúng không? Thầy trả lời, tâm luôn luôn nhận biết cảm giác liên tục, tâm biết nên không cần nói. Ngược lại với lúc nãy khi thấy khu sân trai đường sạch, tâm vội nói ngay. Tại sao tâm nói? Tâm nói là vì biến cố không xảy ra hoài, lâu lâu mới có một lần, nó nên tâm mới đặt tên cho nó. Còn ngược lại khi bạn đi kinh hành, cảm giác trong chân nó xảy ra hoài và quen thuộc, nên tâm thấy không cần có thêm cái gì nữa. Một lần đã lâu nó mới thấy một lần, do đó thấy kinh nghiệm như vậy tâm trong này đã đặt tên. Còn bây giờ mình đi kinh hành, cảm giác mình ghi nhận hoài, một lần một giờ mình đi kinh hành không biết ghi nhận bao nhiêu lần, cái kinh nghiệm này nó trở thành quen thuộc, do đó nó không có muốn đặt tên cho nó nữa. Giống như khi bạn gặp một người mình quen lâu rồi mà mình chưa gặp thường xuyên, do đó mà khi gặp người ta là mình nói thao thao bất tuyệt. Mình gặp người ta mới, hoặc giả là mình gặp những cái người, những người mà quen lâu rồi mình chưa gặp, bây giờ mình gặp lại, thì là cái thói quen của mình là mình bắt chuyện, mình nói chuyện này chuyện kia, ôi đi lâu quá tao để lúc này làm gì, nói lăng tăng lăng tăng lăng tăng. Ngược lại những người mới quen, ngược lại những người mình đã biết lâu rồi, mình nghe họ nói mình nhàm, mình chán quá rồi, do đó tâm hết tháo hức, không có nghe họ nói nữa. Cái tâm của mình nó cũng làm việc như vậy. Cái kinh nghiệm nào mới, cái người nào mới, nó chống lại, nó tiếp cận, nó hỏi thăm, nó làm đủ cái chuyện, nó vui mà mới mà. Còn hễ mà quen quá rồi thôi, nản là biết rồi, biết rồi, tới thì cái nào cũng nói chuyện này chuyện kia, biết cái chuyện nói rồi. Có nhiều người đó, trong này thầy nói là cái tâm của mình đó, nó mẹ con rồi, nó lòng thinh, mà mình nghe nhiều người nói chuyện gì cái gì, đôi khi mình quen với một ai đó, mình quen một cái câu chuyện mà mình nghe không biết bao nhiêu lần, nghe thuộc lòng đó. Thì nhớ là có một cái ông kia, đứa con gái ông nói cái gì nó không biết, mà ông lập tới lập lui lập lui lập tới, hễ mà ngồi tới ông lắc buồn buồn ngồi lập đẹp chuyện gái ra ông nói, mà cứ chuyện mới dễ chứ có gì là đứa con gái. Ông có một đứa con gái rồi, đứa con gái của ông á, nó nói đó là khi mà nó lớn lên nó đi lấy chồng là nó ở ra đi, nó muốn ở với cha mẹ nó. Cái câu chuyện này xảy ra bên Mỹ. Rồi bây giờ đó cái anh này đó, anh mới nói này, con là ba má chỉ có một mình con thôi, và ba má cũng có một tiệm nữa, thì bây giờ đó, mình đi mua một cái nhà cho thật lớn, rồi con ở, con mua một cái nhà bốn phần năm phần gì đó, thì ba má lấy phần nữa cho, phần còn lại cho con. Nhưng mà nhỏ nó nói vậy không, thôi để má ở đi, tôi đi mua cái nhà khác, tôi đi ở riêng. Cái nói nếu vậy thì thôi con ở cái nhà gần gần đi, để mà khi nào con đi qua đi lại cho nó lâu lâu cho ba má thấy dính mắt con cái như vậy đó. Rồi câu chuyện có bao nhiêu đó thôi, mà gặp thương cô hỏi hoài, sư à, tôi thương con gái tôi mà mắc mới gì mà tôi có tội, thì tôi thương nó mà, con tôi thương chứ tôi không có thương ai đâu. Mà sư giải thích biết bao nhiêu lần cho ông này, đó là chuyện chính mắt đó, lỡ mà có cái câu chuyện gì mà vì một lý do nào đó con gái của anh nó có câu chuyện làm mà nó phải đi mắt là anh khổ vô cùng. Bây giờ anh có phương tiện này, anh mua cho nó một căn nhà cho gần anh để anh ở tới nuôi, nhưng mà con gái nó còn chồng của nó nữa, phải không? Lỡ nó có câu chuyện gì là chồng nó không muốn ở chung, bởi vì sư biết chắc chắn là cái ông này là thế nào, con gái cũng ghét, bởi vì nói dữ lắm. Ông nói sư cũng biết có ai nữa, một cái chuyện con gái ông kể sư nghe cũng mấy chục lần. Ông bắt đầu hơi con gái là cũng thôi rồi, tôi biết chuyện của anh rồi đó. Cái một chuyện lập tới lập lui hoài, mình nghe hoài lát mình thắng. Thì thầy nói như vậy đó, một cái người mà mình đã nghe quen mà mình nản, mình không muốn nói nữa, thì cái tâm của mình cũng vậy, để cái gì mà cũ mà lập tới lập lui rồi nó không có đặt lên nữa. Bây giờ quý vị nghe vị này trình về tâm biết, lấy một ví dụ rất là khổ. Thưa thầy, con thấy tâm biết là đối tượng như bóng đèn và dòng điện. Khi có điện thì đèn nó chớp lên, mà khi điện tắt thì đèn tắt luôn. Tâm biết cũng thế, khi đối tượng tới nó ghi nhận, đối tượng mất tâm biết cũng mất luôn. Bóng đèn lâu sẽ cháy, nhưng tâm thì cứ sinh hoạt hoài và tiếp tục sinh hoạt như vậy rất lâu suốt cả đời người. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần, tâm đối tượng sanh lên rồi biến mất không ngừng nghỉ. Tuy nhiên có những đối tượng ở khá lâu, đối tượng khác sanh lên rồi mất ngay. Vị này trình với thầy nói rằng cái bóng đèn, cái điện, quý vị nghe biết có cảm nhận được cái giọng nói không? Nó hệ là hệ cái bóng đèn, cái điện cũng giống vậy đó. Đối tượng sanh thì như bóng đèn cháy, đối tượng sanh thì tâm nó biết, đối tượng sanh tâm nó biết. Nhưng mà tâm á, bóng đèn thì phải thay, vì lâu thì nó hư, còn cái tâm của mình nó làm như nó suốt đời nó cứ ở đó hoài. Nhưng mà thấy có những đối tượng thì nó ở đó bóng đèn cái cháy hoài, nhưng mà có những đối tượng nó tới bóng đèn nó tắt liền. Thì bây giờ cái bóng đèn là cái đối tượng nào mà sanh lên mà ở lâu này, quý vị nghe tiếp. Thầy trả lời hình ảnh bóng đèn và dòng điện so với tâm biết là khá ngộ nghĩnh, nhưng bảo rằng đối tượng ở lâu thì không đúng, vì hành giả chưa hiểu thực sự bản chất của đối tượng và tâm biết, chưa hiểu chi tiết, hãy cố gắng hiểu ví dụ sau đây. Khi tâm biết một đối tượng nào đó như nhìn một vật gì, nếu có một vật khác xuất hiện, có ai đến gần mình, quay sang nhìn. Khi nhìn trở lại vật cũ, hành giả hiểu rõ rằng tâm biết đã thay đổi, dù vật bên ngoài không thay đổi, và từ từ hành giả cũng nhận ra rằng khi quay lại tâm biết không còn như trước và đối tượng cũng thay đổi theo. Câu này là thầy nói hơi khó này. Tại vì vị này nói rằng là có những đối tượng mà nó cứ sanh lên hoài và nó ở đâu hoài. Ví dụ như ai chửi mình thì tự nhiên cái tiếng chửi nó cứ nằm lỗ ba mình hoài, mình cứ nghe cái tiếng chửi đó hoài, mình cứ bực hoài. Thì thầy nói tại vì sao? Tại vì là hành giả chưa có thực tập lâu, chưa có hiểu cho rõ, do đó mình nói như vậy. Chắc không phải là đối tượng nào nằm lâu đâu. Ví dụ chẳng hạn tiếng động, mình nghe cái tiếng động nó tiếng gõ, sao mà cứ tiếng gõ này cứ nói hoài, nó có ồn hoài chẳng hạn như vậy. Tâm của mình nói như vậy thì thầy nói cái lý do mà mình nói như vậy là bởi vì sao? Mình chưa có biết, mình chưa có hiểu. Thì thầy cho một ví dụ. Ví dụ như khi mình nhìn một cái vật gì đó đó thì có một vật khác thực hiện, thầy nói ví dụ chẳng hạn như bây giờ tôi đang nhìn sư chẳng hạn, thì nhìn vị hành giả đó, tôi đang nhìn sư thì tự nhiên có một người khác tới bên này, tới bên cạnh tôi, thì tự nhiên tôi bỏ sư, tôi nhìn qua bên cái vị bên này. Thì khi mà tôi nhìn qua bên này, tôi chỉ một thoáng thôi, ví dụ chẳng hạn tôi đang cho chương trình hát chẳng hạn, có cái chuyện gì xảy ra phía bên này, tôi chỉ cần nhíp qua một chút xíu thôi, tôi quay trở lại, thì tôi thấy rằng khi nhìn trở lại vật cũ, hành giả hiểu rõ tâm biết đã thay đổi, dù vật bên ngoài không thay đổi. Khi tôi quay trở lại thì tôi thấy sư vẫn là sư không thay đổi, nhưng mà trong này tâm biết đã thay đổi. Và từ từ hành giả cũng nhận ra rằng khi quay lại tâm biết không còn như trước, và đối tượng trước mặt mình nó cũng thay đổi nữa. Thầy nói khi mà mình đã hiểu như vậy thì mình thấy đối tượng và tâm biết nó thay đổi liên miên. Tôi nhìn sư như vậy, tự nhiên có cái gì nó xảy ra bên này, tôi nhìn qua bên này. Khi mà tôi nhìn qua bên này, tôi quay trở lại chỉ một chút thôi, quay trở lại tâm biết đã thay đổi rồi. Tâm biết thay đổi, rồi từ từ tôi cũng hiểu rằng tâm biết thay đổi, đối tượng cũng thay đổi nữa. Thưa thầy, điều này chỉ có người tu chánh niệm mới biết, có phải vậy không? Đúng như vậy, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, tâm luôn luôn nhận biết và điều này xảy ra liên tục. Tuy nhiên, người không duy trì chánh niệm không hiểu, không thấy được tâm biết và sinh hoạt của tâm biết. Hỏi, đối tượng tâm biết, tâm quan sát cùng sanh cùng diệt một lúc, không chia cắt ra để quan sát được, phải vậy không? Đó là một cái bài khác nữa, nhưng mà tôi sẽ đổi qua cái phần khác. Bởi vì những cái bài này là thầy giảng từ năm 2006, là nói rằng đối tượng tâm biết, tâm quan sát cùng sanh cùng diệt một lúc, không chia cắt ra được quan sát. Bởi vì có một cái vị hành giả trình pháp nói rằng mình tách ra được tâm biết, tâm quan sát đối tượng để rồi mình quan sát từng cái một, thì thầy nói không, ba cái này nó cùng sanh cùng diệt rất là nhanh. Rồi có nhiều người còn nói rằng là có đối tượng, có tâm biết, có tâm quan sát, mà tâm quan đối tượng có tâm biết, tâm quan sát, thì có sau này có giải tâm quan sát nữa. Thầy nói cái này là tưởng không. Đấy là cái bài mà thầy giảng năm 2006, để khi nào có dịp sẽ quay trở lại, tại vì năm 2008 nhiều quá. Chứ bây giờ đây có cái cuốn 2006 sao đọc được. Thưa thầy, quan sát tâm mình, con thấy tâm này rất tức cười, khi nó vui, khi nó buồn, lúc nó tham, lúc nó sân, lúc nó thích, nó không thích, tùy theo đối tượng mà nó thay đổi. Tu cũng gần 4-5 tháng rồi mà hỏi, tu gần 2-3 tháng rồi mà hỏi câu vậy là phải đối tượng thay đổi, tâm thay đổi. Thầy nói là không phải tại đối tượng mà tâm thay đổi. Lúc đầu tâm hành giả quá phiền não cho nên có mối tương quan giữa tâm và đối tượng. Đối tượng thay đổi, tâm thay đổi. Mấy người mới vô tu thì này mới đầu mới tu thành ra nói với sư với thầy là tại vì đối tượng thay đổi, tâm còn thay đổi. Những người mới tu tại phiền não quá nhiều, do đó mà có mối tương quan nhân quả giữa tâm và đối tượng, thấy đối tượng thay đổi thì tâm thay đổi. Nhưng khi phiền não bớt, trí tuệ tăng dần, đối tượng có thay đổi, tâm không chạy theo. Khi có trí tuệ thì đối tượng bên ngoài tốt xấu thế nào, tâm mình không có duyên theo nó. Bây giờ hành giả sẽ hiểu tâm thay đổi do quan kiến của mình đối với người hay vật nào, chứ không do đối tượng bên ngoài. Thì cái này là các quý vị nghe rất là nhiều bài pháp rồi, người ta sư không cần phải nói thêm nữa. Bây giờ bởi vì tu càng lâu, hành giả sẽ hiểu rằng không phải là đối tượng mà tại cái quan kiến của mình, cái quan kiến của mình bên trong này, chứ không phải là đối tượng bên ngoài. Bây giờ là tâm tác động tâm, tại cái tâm này nó phiền não, do đó nó tác động lên tâm này. Nói cách khác, phiền não sanh lên không tùy thuộc tâm của mình cho người ấy. Nói cách khác, phiền não sanh lên hay không tùy thuộc tâm mình cho người ấy tốt hay xấu. Tức là mình không phải là cái đối tượng đâu, mà tùy theo tâm của mình trong này. Tâm trong này nó nói tốt xấu thế nào là mình phản ứng theo ấy. Khi hiểu được chút đỉnh, con thấy tâm con luôn luôn lừa, con thấy tâm luôn luôn lừa mình, và cho dù có hiểu nó cũng tiếp tục lừa phỉnh nói con như thường. Có thể nói tội nghiệp vậy đó. Con biết tâm con nó lừa con. Con ngồi đây con nghĩ về bên Việt Nam, ngủ con đi về rồi vậy đó, con nói. Nhưng con biết là tâm con nó lừa mình, cho dù mà con có hiểu như vậy nó cũng tiếp tục lừa con như thường. Trả lời đúng như vậy, đúng như vậy. Đa phần người thế gian hay cả người tu cũng không nhận ra phiền não đang gạt mình, nên tin và nghe theo nó. Bây giờ phiền não nó gạt như thế nào, cũng vị hành giả này cũng hỏi thầy nữa, và mời quý vị nghe cái cô này cô trình bày cái vấn đề phiền não nó gạt. Thật ra là phiền não gạt, nhưng mà cô không biết. Cô nói với thầy là cô tu hay lắm. Khi ngồi con bắt đầu quan sát hơi thở, đây là cô thả khi ngồi thiền ha. Khi ngồi thiền con quan sát hơi thở rồi, thì sau đó con nghe rất nhiều âm thanh, rồi con cũng bắt rất nhiều cảm giác trong thân. Trước giờ con ngồi có suy nghĩ không, bây giờ nói vậy đó, con ngồi con bắt đầu quan sát hơi thở, rồi con nghe nhiều âm thanh, con bắt nhiều cảm giác trong thân. Khi theo dõi cảm giác trong thân, con nhận ra rằng thân của con hơi nghiêng nghiêng mình bên mặt một chút. Con tác ý muốn sửa nhưng chưa làm, thì tự động cái thân của con nó xếp thẳng. Thấy như vậy con ngạc nhiên mà con sợ quá chừng. Cô này cô nói trong khi mà cô ngồi đó, trước giờ cô không quan sát, bây giờ quan sát cảm giác trong thân. Khi theo dõi cảm giác trong thân, con nhận ra rằng cái thân con hơi nghiêng chút xíu bên cạnh mặt. Thì con nói khi thấy nghiêng còn tính sửa, thì chưa sửa là tự nhiên cái thân nó làm việc tự động lấy. Con thấy gì con sợ quá. Thầy trả lời: tại vì từ trước tới giờ tâm hành giả không chánh niệm nhiều, mà chỉ miệt mài suy nghĩ chuyện bên Việt Nam, cho nên không để ý cảm giác trong thân. Nhờ có chánh niệm nên mới thấy rõ, cho nên tâm sợ hãi mới phát sanh. Rồi vì này thưa với thầy tiếp: thời ngồi kéo dài gần 2 tiếng nhưng tâm chưa muốn xả, vì nhiều đối tượng, nhiều cảm giác, nhiều tiếng động cứ sanh lên hoài, làm cho mình muốn quan sát. Con thích thú quá theo dõi và không còn sợ chuyện ngồi thiền như trước nữa. Như vậy là cô này cô thú tội đó. Từ trước giờ cô rất sợ ngồi thiền, và bây giờ tự nhiên cô một cái giờ ngồi này sao mà cô thấy nó nhiều đối tượng nó sanh lên, và cô cứ quan sát hoài. Thầy trả lời: thích thú quan sát, muốn hành thiền vì tâm biết chắc rằng 3 bữa nữa mình sẽ về Việt Nam. Cô này đúng vậy, mua vé rồi, mua vé đàng hoàng tử tế rồi, chắc chắn 3 bữa nữa sẽ về Việt Nam, thành ra bây giờ ngồi thiền tốt quá là tốt. Đây là phiền não đang lừa đảo, đang gạt gẫm mà hành giả không biết. Nếu mà thích thú thật sự muốn tu thiệt, thì tôi nói yêu cầu hành giả xin thêm 3 tháng nữa, không biết hành giả tính thế nào. Cái cô ta cô lùi chùi chùi nói: dạ không, dạ không, dạ không, mẹ là không thử rồi, bây giờ đủ lại khó lắm, khó lắm. Nếu thích thú và muốn tu thiệt, tôi đề nghị mà hành giả xin ở thêm 3 tháng nữa, sẽ thấm thấy lúc bây giờ sẽ thấy phiền não nó phản ứng thế nào. Lúc bây giờ hồi xưa thế nào, bây giờ nó sẽ làm như vậy. Phiền não rất mưu mô xác biệt, nó biết trước mình sắp về nên chiều theo, muốn gì làm nó làm cho đó. Khi thật sự quyết định ở lại là nó nhảy ra, nó quậy phá cho mà xem. Thầy nói vậy là bây giờ quyết định đi, nó tu tốt ở lại thêm 3 tháng nữa là nó nhảy ra, nó nhăn răng, nó mé mặt của mình, nó quậy mình chết bỏ luôn đó. Bây giờ cô này tính là trước khi về đó, thưa với thầy là tu tốt, vì ông thầy ông kêu mình là ông tán trong cái âm mà té rồi đó, bây giờ hỏi chuyện khác. Con có một người chị tánh tình rất kỳ cục, cả nhà không ai ưa. Con luôn luôn tránh cô này, không muốn nói chuyện, hay nói thì giả bộ lãm nhảm vui vẻ, cười bên ngoài, chết bên trong thì con cách cay cách đắng. Nghe thầy dạy con cố gắng tả bỏ, nhưng cứ mỗi lần nghĩ tới cô ấy là ngực con nóng ran, tâm con rất là khó chịu. Con không biết làm sao để cho chị em sống hòa dịu đầm ấm với nhau. Chợt nghe thấy tốt lắm mà. Ôi trời, hai chị em được quá trời quá tay. Thầy trả lời: mình đã có sẵn một định kiến, quan kiến trước với người đó nên phiền não mới sanh lên. Trên bề mặt thì mình thả, mình không muốn giận, nhưng ngủ ngầm bên dưới tâm chưa chấp nhận chi hết. Tâm chưa muốn buông thả hay thật sự chấp nhận người ấy như vậy, họ ra sao mình chịu vậy, không muốn sửa đổi, không muốn cho đúng ý mình. Thầy mới trên mặt thôi, nói chấp nhận về trên mặt thôi, chứ còn ngủ ngầm bên dưới đó là mình không có ưa người này. mặc dù mình tâm chưa muốn buông xả hay thật sự chấp nhận người ấy như vậy. Nghĩa là quý vị thấy người ta như thế nào mình chấp nhận như vậy rất là khó, bởi vì mình muốn người ta theo ý của mình, họ ra sao mình chịu vậy, không muốn sửa đổi cho đúng ý mình, cái chuyện đó là mình không chưa có làm được. Hành giả phải thấy cho được định kiến của mình về người thân này và quan sát nó để học hỏi, dần dà trí tuệ phát sanh mới thật sự bỏ qua cho người khác và sống hài hòa với họ. Đó, thầy nói là bây giờ mình mới quan sát cái tâm của mình, cho mình đừng có để ý đến người khác nữa. Mình quan sát là mình có định kiến của người ta, và mình quan sát rồi dần dà mình có trí tuệ rồi mình mới sống hòa hài hòa với người ta. Hành giả cảm nghe khó khăn khi muốn làm hòa với người chị. Điều này không phải do tại đối tượng đâu, mà do mình rất là nhiều. Không phải do người ta mà do mình rất là nhiều. Đặt câu hỏi gì cho mình đổi được cái gì, mình đổi ai? Đổi tâm mình chứ không đổi người khác được. Thầy nhắc tới nhắc lui hoài, thầy nói đôi khi mà tâm mình sân giận lên mình nhắc mình là bây giờ mình phải lo mình thôi. Ông thầy này nói khi mà tôi nổi giận là tôi nhắc thôi, tôi ngồi đây tôi lo tâm tôi thôi, còn tôi không đổi mà được. Mình đổi ai được đây? Mình không đổi ai được hết. Đổi tâm mình chứ không đổi người khác. Quá chấp thủ vào ý của mình nên sân phải sân lên. Bây giờ đừng chấp nữa, vậy là yên. Thưa thầy, con thấy rằng nhiều người tính tình kỳ cục lắm, chịu đựng không nổi. Thầy giảng rồi nhưng mà cô này cũng nói tiếp là con thấy là cái bà chị này mà kỳ cục lắm, chịu đựng không nổi. Câu trả lời, đừng nghĩ đến người ta, hãy lo tâm mình. Nếu cứ nghĩ người này sao kỳ quá, họ cũng sẽ giữ một ý tương tự như thế về mình. Thầy nói nếu mà mình nghĩ rằng người ta kỳ và người ta cũng nghĩ lại như mình như vậy, mình phải kỳ cục mới nhận ra được sự kỳ cục của người khác. Cái tâm này, trong cái bài phán ảnh đó, khi thấy lỗi người thì nhớ rằng bạn cũng có lỗi tương tự. Nói cho cùng phải biết rồi mới nhận ra. Ví dụ như tôi nhận ra ngay anh trong đám đông vì tôi đã gặp và quen biết anh từ lâu đó. Cái câu mà cái bài thơ mà thầy dán trước cửa mirror đó, phản ảnh đó, là khi thấy lỗi người thì nhớ rằng bạn cũng có một cái lỗi tương tự, mình mới nhận ra được. Cũng giống là cái người trong đám đông á, tự nhiên mình nhận ra được một người quen, vì sao từ trước giờ mình đã gặp nhau rồi. Hỏi, có thể mình thấy lỗi người khác nhưng không buồn không giận, như thế là mình không có chi sai trái? Nghĩa là mình thấy cái lỗi của người khác mình không buồn không giận, như thế là mình không có cái chi sai trái hết. Mình thấy lỗi của người khác, điều đó theo cái câu hỏi này là nói là mình thấy lỗi của người khác nhưng mà mình không buồn không giận, nghĩa là mình không có sai. Trả lời, không buồn không giận họ tại sao? Tại có thể mình cảm thông vì chính cá nhân mình cũng từng lầm lỗi như vậy. Đặt mình vào hoàn cảnh người giúp mình dễ tha thứ cho người khác. Quý vị nghe hiểu có thể trả lời không? Là nếu như mà nói rằng thế mà cứ nhận lỗi của người kia tức là mình có lỗi, thì vị này nói là có thể mình thấy lỗi của người khác nhưng mà mình không buồn không giận, như thế là mình không có chi sai trái, mình không lỗi. Thầy trả lời, mình không buồn không giận họ tại sao như vậy? Tại mình có thể cảm thông vì chính cá nhân mình cũng đã từng lầm lỗi như vậy, tức là có thể là mình không có lỗi bây giờ nhưng hồi xưa mình có lầm lỗi. Cho đó mình nhìn cái lỗi người ta, mình cảm thông người ta, mình thấy người ta rất là khổ vì cái lỗi lầm của người ta, vì cái chuyện người ta làm lỗi lầm như vậy rất là khổ. Trong năm 2008 này, còn rất nhiều câu hỏi khác nữa liên quan tới vấn đề này, nhưng mà sư đọc cái sơ cho quý vị nghe. Còn đề tài khác 479 con đang thực tập ngon lành, tâm đang có chánh niệm, có tinh tấn, có định, bỗng nhiên suy nghĩ xuất hiện và lôi con đi một hồi thật lâu. Vì này là con đang đi kinh hành, là con đang ngồi thiền để tâm chánh niệm rất là ngon lành, ngon lắm, mà tự nhiên một niệm suy nghĩ thôi nó kéo con thì con đi tuốt ruốt đi một hồi lâu, mệt mỏi, tâm làm biến, không muốn chánh niệm nữa và cũng không biết cách làm sao để tái lập cái tình cảm lúc nãy, cứ như vậy mà nó xảy ra hoài. Đây là cái câu mà quý vị thấy mình, không phải mình hành giả mình cũng vậy nữa, đang thực tập ngon lành như vậy tự nhiên cái suy nghĩ nó tới rồi nó kéo mình đi, mà khi mà nó kéo đi đã xong rồi là về trở lại thấy mệt mỏi quá, tâm làm biến và không muốn chánh niệm nữa và cũng không biết làm sao mà chánh niệm trở lại, vì bây giờ nó nghĩ tùm lum rồi, cứ như vậy mà xảy ra hoài. Thầy trả lời, trong tâm hành giả đã có sẵn một ý, một quan kiến, đó là thiền tập phải cho tốt. Khi vị thấy ông thầy bắt đầu ngay từ chỗ nói liền đó, như vậy tức là trong này vậy là ý hành giả nói rằng thiền tập là phải cho tốt, phải tâm phải yên, phải niệm định cho mạnh, vì vậy chỉ nghĩ cách trở lại cái tình trạng như vậy. Tức là mình nghĩ rằng ngồi thiền này, ngồi thiền là hành thiền là sao? Đang ngon lành này, ngon là ngon quá, tầm chánh niệm, có tình tánh này, có tình này, tự nhiên cái bị xuất hiện. Như vậy thầy nói hành giả này trong này có một cái quan kiến sẵn là muốn mà thiền tập cho tốt là tâm phải yên, niệm định phải mạnh. Vì vậy chỉ nghĩ cách trở lại cái tình trạng như hồi nãy, tại tình trạng ngon lành mà. Điều hành giả cần làm, cần phải làm là phải làm là học để hiểu tâm chủ chấp như thế là do nguyên nhân nào. Bây giờ mình đừng có muốn tái lập cái tình trạng cũ, mà mình phải đặt câu hỏi tại sao mà tâm bây giờ là chủ chấp, lý do nào vậy, mình phải học. Tại sao tình trạng đang tốt lại trở nên tồi tệ? Khi hiểu được nhân, tâm sẽ không còn như thế nữa. Khi tâm tuột, đó là cơ hội giúp mình học để hiểu tại sao. Như vậy là khi mình định như vậy thì thầy nói rằng cái vị hành giả này chỉ muốn tâm mình luôn luôn yên, niệm định mạnh, có thể ngon lành mà không có học. Không học là tại sao mà tâm nó tuột? Thầy nói tâm lúc mà nó tuột phải học tại sao nó tuột, không phải là muốn duy trì cái tình trạng niệm định mạnh. Thưa thầy, con phải làm cái gì bây giờ đây? Không làm gì hết, chỉ duy trì chánh niệm để học, để tìm hiểu tại sao như vậy. Phải đối đầu với nó nhiều lần, tự nhiên thấy câu trả lời. Như một người có tư chất thông minh, nếu làm gì không thành công lúc đầu, học hỏi rút kinh nghiệm, từ từ mình sẽ càng làm hay làm tốt. Câu hỏi tiếp, con không chấp nhận hay sự chấp nhận quá ít tình trạng thất niệm này, có phải như vậy không? Tức là khi mà tình trạng thất niệm tới thì làm gì con không có tâm chấp nhận, hay là tâm chấp nhận quá ít? Câu trả lời, hãy chấp nhận để rồi học hỏi. Hành giả gặp khó khăn vì tâm muốn sự thực tập thiền thấy tốt mà quên mất thiền là một diễn trình học hỏi để có sự hiểu biết. Thì anh thầy nói tâm là tốt, tâm tốt vậy vì nó tốt. Bây giờ khi mà nó tốt mình phải học tại sao nó tốt này. Cho mình đừng có muốn, mình đừng có muốn giữ cái tình trạng này hoài. Thì nó đang tốt tốt như vậy, bây giờ nó tốt này. Bây giờ mình học cách sao để từ cái chỗ tốt này mình bắt đầu lên trở lại. Đừng có muốn nó luôn là tốt như vậy. Thật ra câu trả lời, hãy chấp nhận để học. Hành giả gặp khó khăn vì tâm muốn sự thực tập thiền phải tốt mà quên mất thiền là một diễn trình học. Trong khi mình thiền tập có khi tốt, khi xấu, mà khi nó xấu mình phải hỏi mình hiểu tại sao như vậy. Là một diễn trình học hỏi để có sự hiểu biết, mục đích sai nên sự thực tập sai. Đừng muốn kết quả, đừng mong phải tiến bộ tùy vào công phu tu niệm, chứ không phải mình muốn mà tiến. Thầy nói mình tu mà mình cũng muốn tốt hoài là nguy hiểm lắm. Mà cái tốt, cái tiến bộ là do cái công phu tu niệm của mình, chứ không phải chỉ mình muốn. Năm 2007 có một cái câu hỏi rất là hay liên quan tới vấn đề tha thứ và sám hối. Tại vì có một vài vị cũng lớn đặt cái vấn đề về tha thứ sám hối, để sẽ đọc cho vị nghe. Thưa thầy, tha thứ cho chính mình và tha thứ cho người khác cái nào dễ hơn? Trả lời, tha thứ cho mình khó hơn tha thứ cho người khác. Nếu mà không biết tha cho mình, làm sao tha cho ai đây? Đó, thành ra thầy nói khi mà mình nhớ cái câu này thì khi mình làm cái lầm cái lỗi nào rồi mình nhắc mình này, bây giờ mình phải tha thứ cho mình. Đó, mỗi ngày mình trải trong từ với tất cả mọi người, mà bây giờ mình mới làm lỗi một chút, mình mới phiền não một chút, mình dạy cho mình. Thì thầy nói cái ý là như vậy đó. Nếu mà mình không biết tha cho mình thì mình đừng có mong là mình tha cho ai hết trơn á. Mình phiền não quá chừng, mình tha mình sân quá chừng, khi mình làm một lầm lỗi mình nhắc mình thôi, mình phải tha cho mình. Khi có sự hiểu biết rằng bản chất của phiền não nơi mình và nơi người ta không khác nhau gì cả, thì tha cho mình hay cho ai cũng sẽ không khó khăn đâu. Thành ra nếu mà hành giả mà hiểu bản chất của phiền não đó, hành giả không đặt câu hỏi này với tôi. Vì hành giả sẽ thấy rằng tha cho người ta và tha cho mình giống nhau hết. Bởi vì sao? Bản chất của phiền não nơi mình và người ta không khác. Thành ra hiểu mà mình tha được cho mình sẽ tha cho người khác. Do đó tôi thường khuyên đừng cố gắng tha thứ, mà hãy làm sao tu cho có trí tuệ. Trí tuệ sẽ dạy cho mình có tâm tha thứ. Trí tuệ là nhân, tha thứ là quả. Thưa thầy, đây là một câu hỏi khác mà lâu trước đó rồi. Con thấy sự tha thứ rất là khó tập. Thầy trả lời, muốn tha thứ cho ai trước hết phải dùng tư duy để chuyển tâm. Đấy, quý vị thấy cái này là những cái năm trước đó, lâu lắm rồi thầy nhắc. Bây giờ đó, nếu mà quý vị hành giả mà mới tập mà tha chưa tha thứ được, thì bây giờ mình tư duy để chuyển cái tâm của mình. Tư duy như thế nào? Mình nhắc mình tha thứ không có chi đâu, cứ việc đáng tha thứ. Nếu ngược lại cứ bảo rằng tha cho người ta rất là khó, trời khó mà tha thứ được, nó làm không thể nào mà tha được, thì mình thấy nó sẽ khó. Gọi là mình tư duy cho chân chánh để mình chuyển cái tâm. Tâm sẽ bị tư duy này điều khiển và cứ nuôi mãi tâm sân hận trong lòng. Thế mình nói rằng ôi tha khó quá, không thể nào tha thứ được. Thì bạn, nếu mà bạn tư duy như vậy đó, thì bạn đang điều biến hóa cái tâm của bạn để nuôi cái sân hận trong tâm của mình. Hãy duy trì chánh niệm để dần dà có sự hiểu biết rằng nuôi tâm sân trong lòng, tức là không tha thứ cho người khác đó, là mình đang tự làm khổ lấy mình đấy. Càng có sự hiểu biết, hiểu càng nhiều, tha thứ càng dễ. Vẫn cứ nuôi mãi tâm sân hận trong lòng với bất cứ ai là người kém trí tuệ rồi đấy. Hỏi, có những người con rất là thương mến và biết ơn, nhưng khi họ làm điều gì làm cho con đau khổ, con cũng giận họ rất là ghê gớm. Giận mà không đổi gì chung lần á. Có một con trời không đổi chung đó quý vị. Con giận họ rất là dữ, nhưng sau đó bớt giận vì nhớ đến những chuyện họ giúp mình, công ơn của họ đó. Con bớt giận là bởi vì con nhớ là họ cũng giúp con. Nhưng mà thưa thầy, sao con không cải tâm từ cho người này được? Khó quá, con cải hết tất cả mọi người mà con chừa cái bà đó ra. Trả lời, làm sao mà đãi tâm từ khi mình chưa hết giận, chỉ nguôi ngoai chút xíu thôi. Ông thầy nói mình chưa hết giận đã đâu, chỉ nguôi ngoai, chỉ bớt con chút chút à. Mà đã mới bớt chút, quan đại tâm từ đã, có chừng mình đãi tâm sân đó. Thay vì đãi tâm từ, nên kiểm tra xem tâm mình còn giận không. Nếu còn giận thì từ bi có đâu mà đãi cho người khác. Ông thầy lúc bây giờ nói không có tâm từ tâm bi đâu mà còn tâm sân, không phải người ta đặt nóng như mình nữa. Sau thời pháp, đây là một cái hành giả của cô khác nữa, cũng liên quan đến vấn đề sám hối quý vị. Cô này có lại hai câu là liên quan đến vấn đề sám hối. Sau thời pháp, con ghi những điểm mà pháp sư hứa sẽ giảng được sau, vì ông này ông cứ khắc hứa hoài. Để lần sau con nhớ con giữ đầy, con lại đỡ ổng á. Khi con nói như vậy thì có một người bên cạnh, một tỷ bên cạnh tự nhiên nói rộng lên liền, lô ba. Cô này cô đang ghi, hỏi cô ghi cái gì vậy? Con nói con ghi xuống mấy cái mà sư quên, để bữa nào con gọi nợ sư. Thì có một người bên cạnh nói, ồ cô này lô ba. Có người nói lô ba, con bực tức trả lời khá giận dữ. Không biết cô trả lời cái gì mà cô nói lúc đó là con bối sang, con làm liền, con chạy qua liền, bên này con bắn qua bên kia liền. Nói xong mới biết mình quá lời, vì đối tượng là một người chức gia tu hành. Nói đã xong rồi kêu biết, ủa chắc chàng nãy giờ là sư mà mình nói vậy là quá đáng. Con muốn đến sám hối xin lỗi, nhưng trong tâm này nó trả lời xin lỗi sám hối để làm sao không còn tiếp tục chơi cha mình nữa hay sao. Xin lỗi sám hối để lần sau ổng còn tiếp tục hóa trên đầu với cha mình nữa hay sao. Trình tự pháp cái này như vậy để trả lời. Khi tâm của hành giả chưa có niệm mạnh và trí tuệ chưa đủ, phiền não còn quá nhiều, chuyện này xảy ra như cơm bữa. Thầy nói cái chuyện bình thường sao hết trơn á. Tâm cô sân hận, cô bực bội với người ta, cái chuyện bình thường. Và nó cũng không muốn sám hối nữa là tại vì sao? Tại vì nó tự ái trong này. Mình sám hối rồi bữa nào là ông nói trên đầu mình nữa, mình không chịu đâu. Khi tâm chưa thành giả, chưa có niệm về trí tuệ đầy đủ thì chuyện này nó xảy ra như cơm bữa. Làm sai xin lỗi, xin lỗi làm bậy, chạy tới xin lỗi làm bậy, xin lỗi làm bậy, làm bậy, bậy xin lỗi, thầy lập tới luôn vậy. Nói cho đã xong rồi tới xin lỗi, xin lỗi, bữa nào cũng xin lỗi nữa, xin lỗi, sám hối, lại. Xin lỗi rồi sám hối rồi xin lỗi, làm tới làm luôn, chạy tới chạy đi lăng xăng nha. Làm vậy là xin lỗi, cứ làm mãi như thế, làm một lát người ta thấy mình như một thằng điên. Xin lỗi sám hối ai đó là điều không quan trọng, cái chính là mình thấy lỗi mình và xem đó như là một bài học thôi, để lần sau đừng tái phạm mới là điều nên làm. Ông thầy nói cái tâm lý thông thường là vậy đó, cứ nói cho đã xong rồi lại xin lỗi thì nói nữa, cứ xin lỗi tới đã tới giờ luôn, và nhắc đến thằng điên. Thầy nói bây giờ đó, ông nhắc bây giờ là hành giả nhớ là cái chính là mình sẽ thấy lỗi của mình à, rồi mình nhắc rằng thấy đó là một bài học, bữa sau mình đừng tái phạm. Khi công nhận mình sai là sám hối rồi đấy, thầy nói phải không? Khi mình biết sai rồi là mình sám hối rồi đấy. Khi công nhận mình sai là sám hối rồi đó, hành giả hãy tự nhắc mình, đây lần này là sai rồi đấy nghe, lần sau đừng có tái phạm nữa. Mình tự nhắc mình thôi, tư duy và kiếm cách sửa sai là tốt rồi, đừng có điên khùng lăng xăng chạy tới chạy lui xin lỗi nữa. Ông thầy nhắc vậy đó, nhắc nếu mà quý vị biết lỗi ra, quý vị nhắc cái gì thôi thì là lỗi rồi đấy, nhắc tâm mình bữa sau ráng đừng làm nữa, bữa sau ráng thôi chứ bữa nào nó cũng làm với như thường á, trong cái ráng là mình được đâu. Tâm lý thông thường là phải làm một cái gì đó để cho người ngoài hiểu rằng mình rất ăn năn, mình rất khó chịu vì những sai lầm đã phạm phải. Đây là một câu rất là tâm lý ha quý vị ha, nói rất là tâm lý. tâm lý thông thường là hãy làm cái chi đó, khi mình làm cái lỗi rồi đó là mình phải làm cái chi đó để cho người ta biết rằng là mình ăn năn quá, mình ăn năn với cái chuyện sai lầm mình đã làm. Trong thực tế điều quan trọng là hướng vào bên trong, tự kiểm tra sửa đổi tâm mình, chứ không đi ra ngoài tìm cách làm cho người ta tha tội mình. Các sư cũng có thói quen ngày nào cũng xứng lại tụng sám hối, nguyện từ bỏ tất cả những điều sai trái đã làm đã phạm, nhưng những điều được Phật chế định, xin sám hối nhưng không chịu tập để chuyển đổi tâm. Sám hối có ích gì chăng? Tại vì người ta hỏi thầy đó, tại sao mà mấy sư sám hối có nên sám hối không? Thầy nhắc mình nhớ rằng là mình khi mà mình tụng sám hối, tức là mình nguyện từ bỏ không làm những điều sai trái, thì mình phải ráng tập. Mà tập là làm sao? Là tập cái chuyển đổi tâm của mình. Bởi vì thầy nói là hễ mà tâm mình hết thiện ác, là tự nhiên giới mình được sống ra. Do đó mình phải tu để mình đuổi cái tâm của mình, chứ đừng có sám hối. Một câu khác cũng liên quan đến vấn đề sám hối. Cái câu này chắc sẽ đoán là phải bắt tâm quá. Tội từ tâm khởi, đem tâm sám hối rồi, tội liền tiêu, chạc sướng không? Đặt lại ha. Tội từ tâm mà khởi ra, đem tâm sám. Tội từ trong tâm này ra, đem cái tâm ra sám. Tâm sám hối rồi, tội liền tiêu. Câu trả lời, sám hối là hành vi bên ngoài, thì nó không quan trọng. Bạn sám hối với tâm gì và thái độ như thế nào, đó là điều đáng nói. Sám hối không làm cho bất kỳ nghiệp tiêu tan được. Theo ý tôi thì tôi không nói điều gì hết, chỉ biết rằng mình đã lầm lỗi, lần sau nhớ đừng tái phạm là được rồi. Không cần phải nói cho người khác biết mình ăn năn rồi cứ làm mãi. Làm như vậy sám hối chẳng có ích gì cả. Như vậy trong câu này là tội từ tâm khởi đem tâm sám, thì thầy nói không, sám hối không làm cái bất kỳ nghiệp được tiêu trừ. Mà ông thầy nói theo ý tôi nữa là cũng không cần phải nói gì nữa cho, cũng cần đừng có sám hối gì nữa, mà chỉ biết rằng là mình đã lầm lỗi rồi đó. Hồi nãy thầy nói đó, biết mình lầm, mình lỗi, làm sai rồi, mình nhắc mình nhớ lần sau đừng có tái phạm. Không cần phải nói cho người khác biết rằng ôi mình rất là ăn năn, mình rất là khó chịu vì những lỗi lầm mình đã phạm. Làm cái đó làm cho mỏi mệt mình, rồi mình chạy tới chạy lui, mình làm lăng xăng như thằng điên. Tha thứ sám hối. Bây giờ nói 540. Đây là một vị hành giả năm ngoái trình pháp với thầy, mà năm ngoái thì không có gì giờ sư đọc, bây giờ năm này sư đọc lại để mình chuộc cái lỗi năm ngoái đó, còn mình thức sám hối được quý vị ạ. Quý vị đừng đợi lời nữa, tội nghiệp. Khi nói còn thấy rất khó duy trì chánh niệm, chỉ cố gắng đừng nói dối. Làm sao mà đừng có nói dối này, thấy không? Mở miệng ra là nói tào lao mà nó nói dối nữa, nói xạo nữa. Khi nói còn thấy rất khó duy trì chánh niệm, chỉ cố gắng đừng nói dối. Nhưng kiểm tra tâm, thấy tâm tham nhiều vì con muốn người ta hiểu, người ta khen, người ta tán thán con. Thưa thầy, làm sao để giữ chánh niệm lúc nói đây? Đây là cách tập khó nhất. Tại sao mà khó? Bởi vì không ai chịu tập hết. Thầy nói khó là mình không tập. Hành giả mới vào tập thiền nên làm như vậy. Đây là thầy giảng, tại vì cô này mới tới. Và thầy giảng mình nhớ cái phương pháp bạn nói này. Trước khi nói kiểm tra trạng thái tâm mình muốn nói gì, mình nhắc rằng phải cố gắng duy trì chánh niệm. Đó là trước khi nói đó, kiểm tra cái tâm của mình, thấy mình nói về trạng thái gì, tâm mình quá hức quá không. Chẳng hạn giờ bây giờ mình thấy cái cô đó là cái sư đó là đặc biệt là lăng thang thầy tới muốn nói thì tâm trong này nó rất là háo hức, thì ông thầy nhắc vậy thì cô ráng làm trước khi nói này thì nó dễ này, trước khi nói kiểm tra tâm, coi những trạng thái tâm mình muốn nói, mình tâm mình như thế nào, rồi muốn nói cái gì, rồi trước khi nói mình nhắc mình duy trì chánh niệm. Thầy nhắc cái phần mở đầu trước cái đã. Trước khi nói hành giả phải duy trì chánh niệm khá liên tục để có chánh niệm có trớ và sẽ có sẵn lúc hành giả nói. Để quý vị thấy cái này là tập lâu rồi mới được. Trước khi nói hành giả phải duy trì chánh niệm khá liên tục là quyết định khó khăn để cho chánh niệm có trớ và khi và phải có sẵn lúc hành giả nói. Hành giả cũng có thể để ý đến âm thanh, giọng nói và cảm giác trên mặt. Khi tác ý quá mạnh, tâm quá háo hức sẽ mất hết chánh niệm. Khi tâm quá phóng chánh thì ngừng lại quan sát cảm thọ, cảm giác, tâm yên thẳng rồi hãy nói. Mỗi lần nói đều nhớ rất ráng tập như vậy. Quý vị thấy cả là một cái sự thực tập rất là khó khăn. Thầy đã ông nhắc, ông nói bây giờ nếu mà trước khi cô nói, cô coi cái tâm của cô trước, coi thử là cái trạng thái tâm thế nào, rồi nhắc hỏi coi thử mình muốn nói cái gì, rồi mình nhắc là phải duy trì chánh niệm. Mà bình thường mà khi mình biết làm như vậy á, ông nói 10 chữ hết 9 chữ là không nên nói. hễ mình nói bây giờ mình nói cái gì có cần nói không á, là hết từ 10 chuyện hết 9 chuyện, 9 chuyện nữa là không nên nói, mà mình không giữ trách nhiệm, do đó cũng đâu mình nói đó. Thưa thầy, con thấy rằng si mê sinh ra tham, tham nhiều thì sân nhiều, giữa tham và sân có sự sợ hãi. Cái vị này là một vị gia, cái vị đạo Phật tiến sĩ nói rằng giữa tham và sân có sự sợ hãi, bốn tâm này ở mãi hoài trong tâm mình. Mình sống, mình sinh hoạt, mình làm gì chúng đều luôn luôn có mặt, làm con cảm nghe sợ hãi quá. Đọc lại nha. Si mê sinh ra tham, tham nhiều thì sân nhiều. Con thấy giữa tham và sân nó có cái sự sợ hãi, bốn tâm này luôn luôn ở mãi trong tâm con. Sống, sinh hoạt, làm gì chúng luôn luôn đều có mặt, làm cho con cảm nghe quá sợ hãi. Thầy trả lời, thấy vậy bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ hành giả thấy rằng có tâm tham này, có tâm sân này, có tâm sợ hãi này. Trước khi mà tham sân nó sinh lên là có tâm si mê nữa. Bây giờ mình thấy nhiều như vậy, bây giờ làm sao? Nếu sợ với trí tuệ thì sẽ trở nên tuệ khẩn cấp tu niệm tăng vi gá. Khi thấy luôn cả diễn trình như vừa mới trình bày, tức là hành giả đã thấy như được. Như vậy tăng vi gá sẽ sanh lên, thúc hành giả phải khẩn cấp tu tập. Hành giả cảm nghe phải tu niệm nhiều hơn lên, không chần chừ, không chờ đợi nữa. Đó, nếu như mà nếu bây giờ mà mình sợ, mình sợ không phải sợ cái tâm sân, sợ cái trí tuệ này, thì lúc bây giờ sẽ có một cái tuệ giác là tăng vi gá sanh khởi. Lúc bây giờ là thúc mình phải tu gấp liền, không còn gì giờ nữa. Hành giả cảm nghe phải tu nhiều nữa, tu hơn lên, không chần chờ, không chờ đợi nữa. Nếu hành giả chỉ sợ không thôi, đó là tâm sân. Tăng vi gá là tuệ giác sẽ hỗ trợ cho sự tu niệm. Có hai cách, hai chuyện xảy ra khi hành giả thấy luôn cả một diễn trình, một loạt những phiền não nối tiếp nhau. Thầy nói là hồi nãy đó, cô thấy tâm si, cô thấy tâm tham, cô thấy tâm sân, cô sợ hãi là cũng lần dạng của tâm sân nữa. Thì bây giờ có hai cách, khi mà mình thấy một loạt phiền não mà nổi lên như vậy thì có hai cách. Thứ nhất là nếu có thông tin đúng, có thái độ chân chánh thì tuệ giác tăng vi gá sẽ sanh lên cho hành giả. Thì quý vị thấy không? Nếu mà quý vị mà có thông tin đúng á, tức là người ta đã chỉ cho quý vị cách thức tập á, rồi thái độ mình chân chánh, thì cái sự sợ hãi sẽ trở thành một cái tuệ giác mà giúp mình tu niệm. Nếu thái độ không chân chánh, hành giả cảm nghe rất sợ hãi vì cảm, vì chấp ta, con sợ quá, tôi sợ quá. Với Yoniso, hành giả thấy đây là diễn trình của nhiều tâm sanh lên, toàn là tâm bất thiện, vậy sẽ chuyển nó trở thành thiện bằng cách tu tập giới định huệ. Yoniso Vanitikara, tức là cái sự tư duy chân chánh, khi mình thấy sao mà tâm mình nó phiền não như vậy, là bây giờ mình phải khẩn cấp mình đo tu niệm, phải chuyển nó trở thành thiện. Nó nhiều tâm ác quá, bây giờ phải chuyển đổi nó thành thiện bằng cách tu tập giới định huệ. Nhân tốt quả tốt, nhân xấu quả bất thiện, cố tạo nhân thiện kết quả sẽ tốt. Pháp Cú Kinh kể chuyện Sa Di Chúc Kha, thì quý vị nghe câu chuyện này rồi, là Sa Di Chúc Kha nó đi theo thầy, thấy người ta uống cung, người ta dẫn đức vô muộn. Vị sư này, vị Sa Di này mới nói rằng bậc vô vi có thể hướng dẫn uống nắng làm điều lễ, tại sao mình không dạy dỗ tâm của mình để cho nó chỉ toàn là tạo thiện nghiệp không thôi. Sa Di là người có trí nên hiểu rằng tâm chúng sanh có thể uống nắng sửa sai dạy dỗ để trừ bất thiện trở nên thiện. Khi quan sát thấy tâm còn quá nhiều phiền não, hãy tự nhắc đây không phải là tâm thôi, chỉ là những hiện tượng tự nhiên, và cái đó là chánh kiến. Chẳng hạn đấy, thấy không? Mình không có được cái thông tin nhắc mình rằng đấy không phải tâm của mình, do đó mình không đem nuôi ta rồi. Mình ông thầy mình tới đây ông nhắc hoài đấy, phiền não hoài, phiền não rất là nhiều, nhắc mình phiền não là phiền não, không phải của tôi. Tại đâu hồi nãy thầy nói nếu mà mình có được một cái thông tin như vậy rồi đó, khi quan sát thấy tâm còn quá nhiều phiền não, nhắc mình đây không phải là của tôi, nó chỉ là những hiện tượng tự nhiên. Và nếu mà quý vị có được cái đó thì quý vị có chánh kiến, không sợ, không buồn, không thất vọng. Hay thấy tâm tốt mình không hoan hỷ vui thích phấn chấn vì chúng cũng không phải là của mình nữa. Nếu mà mình thấy mình có trí tuệ, mình có tâm hỷ tâm tả, cũng không phải là của mình nữa. Hòa thượng Sườn Sườn Vũ Minh thường nói rằng trí tuệ là trí tuệ, không phải là trí tuệ của ai hết. Do đó hồi xưa đó, ông thầy của mình, ông Trần Pháp với ngài hòa thượng khen nói niệm tốt, định tốt, trí tuệ tốt. Thầy nói vậy là tôi nói tôi tốt. Bây giờ đó mà tôi ráng thì tập sao cho tôi tốt, mà thực ra hòa thượng nói trí tuệ là trí tuệ, trí tuệ không có ai hết trong này. Mà thường thường á, thế cái tâm lý chung á, thầy nói thế thấy phiền não là mình nói phiền não của tôi, tâm con là sân lắm, cái tâm sân con sân dữ quá, còn với tôi thì sân nhỏ giống kia là như cái sân chùa mà bây giờ tôi đắc thành sân cái tay nào cũng hay. Đó, thì nói cái của mình từ trí tuệ nữa, mình mới tu chút người ta mình có trí tuệ người ta mình biết mình hiểu đó, chắc tôi là thì ông thầy cũng dặn tôi nói muốn mà trở ra khỏi cái tình trạng mà mình sợ hãi như thế này đó, bây giờ mình chưa có trí tuệ thật sự thì mình nhắc tâm mình đây không phải là phiền não của mình, nó là như vậy thôi, nó sinh hoạt một cách tự nhiên cho tôi, cứ tự nhiên đi, tu dưỡng từ từ rồi tự nhiên mình sẽ bớt, càng ngày càng bớt phiền não. Ba phần tám bảy, hoặc là cho quý vị nghe một cái bài này nữa, rồi năm 2022. À, cái cô này cô hỏi về vấn đề đa nam. Sư bữa trước sư có đọc một lần rồi mà bây giờ cũng muốn đọc nữa nhưng mà làm như cũng hết giờ tới nơi rồi. 222. Con bắt đầu với ý bố trí 100% thánh thiện. Nhớ lời thầy dạy, con tự đặt câu hỏi vậy sẽ cho với tâm gì đây? Câu trả lời là cho để cho người ta thương con, cho để người ta kính con, cho để người ta giúp mình, sau này mình nhờ đỡ người ta còn làm giúp cho mình. Con bỏ ý đó đi, con bỏ ý cho đi thì đúng hay sai? Đó, hôm trước là sự hẹn là bây giờ chắc phải nói cho rồi cho quý vị cường nữa. Trả lời, khi muốn cho ai một cái gì, bây giờ quý vị thấy không, cái người này cho mà còn tâm bất thiện không này? Thầy nói cái này rất là tốt, khi mình cho cái gì đó mình phải đặt câu hỏi cho đó cái tâm gì. Mà cô này cô nói khi mà con cho rồi con mới để ý, té là con cho người ta là con cho cái này là để con muốn người ta thương con cho cái món này là con muốn người ta sau này còn giúp mình nữa. Nếu khi muốn cho ai một cái gì, thầy trả lời muốn cho ai một cái gì nhưng động cơ thúc đẩy hoàn toàn bất thiện thì nên dừng lại. Khi thấy tâm mình quá nhiều bất thiện pháp, hãy ghi nhận chúng. Khi tâm yên rồi, bây giờ bạn hãy cho. Ví dụ bây giờ mình thấy là mình cho mà toàn là cái tâm bất thiện thôi, thôi mình để yên cái đã, con cho cái đã. Thì khi để yên cái đó rồi mình quan sát, khi tâm mình yên ổn rồi, lúc đó hãy cho. Chúng ta có thể dùng những tư duy chân chánh, tư duy đúng theo pháp, giúp cho tâm bất ô nhiễm, rồi muốn làm gì thì làm. Tâm bất thiện thì chuyện mình làm cũng không còn đặc xuất nữa. Nghĩ rằng mình cho để giúp lòng tham, tư duy chân chánh như thế thì những gì mình cho là thiện pháp. Thầy nói nếu như mà mình cho mà mình thấy tâm mình nó phiền não quá thì mình nhắc mình thôi mình cho như vậy để bớt lòng tham, hay là mình nhiều quá mình đủ rồi thì mình cho bớt ra đi. Hoặc giả là mình nghĩ rằng rồi đây mình sẽ chết, tất cả những gì mình có mình sẽ bỏ lại, thì bây giờ mình cho để mình tập buông bỏ từ từ, để bữa nào mà bùng một cái mà mình phải ra đi thì mình không có dính mắc, để mình về làm ngã quỷ cho con cháu rước thầy đến cùng kinh nó đá mình ra khỏi nhà. Thầy cũng nói vậy đó, quý vị thấy cái sự vô lý của tâm dính mắc không? Mình có nhà có cửa có con có cái, mình dính mắc với nó, khi mình chết vô mình làm ngã quỷ ở trong nhà, nó kêu thầy tới đụng để đẩy mình ra. Trong cuộc sống đôi khi phải tặng quà hay cho ai một cái gì, làm sao để mà phiền não đừng dính theo? Quý vị thấy có những câu hỏi này rất là thực tế. Trong cuộc sống là mình cho hoài, mà mình cho là luôn luôn tâm mình nó phiền não, thì bây giờ mình cho ai, mình tặng quà cho ai, mình cho một cái gì, mình làm sao để phiền não đừng có dính theo. Khi cần cho mình cho, nhưng phải làm sao cho tâm mình đừng có suy nghĩ bất thiện khi làm điều đó. Hãy quan sát tâm bất thiện này, khi chúng biến mất, sử dụng tư duy chân chánh rồi làm gì cần làm. Thầy nhắc vậy đó, ví dụ chẳng hạn như mình cho mà mình nghĩ rằng mình cho cái này để bữa nào cô này cũng giúp mình biết tư duy như vậy là không tốt rồi đấy, thì bỏ cái tư duy đó đi. Đấy, hãy quan sát cái tâm bất thiện đó, tập thể tâm đó, quan sát cái tâm của mình. Khi chúng biến mất rồi, sử dụng tư duy chân chánh, mình cho cái này để giúp bỏ cái tâm dính mắc của mình. Đấy, rồi muốn làm gì thì làm. Nếu để cho tham sân si sai sử thì hành vi trở thành bất thiện. Sau đây là một trường hợp xảy ra cho tôi. Người ta dâng cho tôi một món ăn tôi rất là thích, trí tuệ nhắc tôi phải chia cho các vị ngồi cùng bàn, đừng giữ lấy ăn một mình. Ngược lại tâm tham trong này nó nói cho người ta để lấy gì để mà ăn. Thầy nói vậy đó, người ta dâng cho tôi một món mà tôi rất là thích. Thành ra khi mà tôi thích rồi đó thì tôi trong tâm này nó trí tuệ nó nói thôi bỏ ra để ra chia cho các vị khác ăn với mình, cho mình ăn mình kỳ quá. Nhưng mà trong tâm khác thì tâm tham nó nói đó cho đi cho, họ dâng có chút xíu mà cho để lấy gì mà ăn nữa, hay ăn một mình cũng được, có ai đòi đâu mà chia. Ông thầy cũng nói, tôi ngồi trên bàn tôi thấy cái tâm của tôi như vậy, tôi quan sát tâm tham, khi hết tham rồi tôi quyết định phải cho, tôi cho như vậy để làm gì, tôi cho để đuổi tâm tôi mà thôi, bỏ một thói quen xấu và tập buông bỏ. Thầy nói vậy. Ông nói lúc bây giờ là tôi quan sát cái tâm tham, thì tâm tham hết rồi, tôi nói đem lại cho đi bỏ cái thói quen, bỏ một cái thói quen xấu thôi, tập càng buông bỏ. Lúc bây giờ tôi nhận ra đây mới là tu thật sự, chứ không phải lên trên thiền đường ngồi nhắm mắt lim dim trước Phật một hai tiếng đồng hồ mới là tu. Tôi xin chấm dứt ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.